Đức Phật biết là chúng ta thường không thể sống trong giờ phút hiện tại. Chúng ta thường luyến tiếc quá khứ, nhớ về quá khứ. Ở trong đó có những kỷ niệm rất là êm đềm, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Và nhiều khi mình nhớ về quá khứ là tại vì mình tức giận, mình đau buồn. Nhất là mỗi khi cái vết thương tâm lý của mình nó trở lại, mình nhớ người đó đã nói với mình câu nói đó rất là thậm tệ, rất là đau lòng. Mình nhớ những hành động thiếu tôn trọng, thiếu thương yêu, thậm chí là coi thường mình. Cái vết thương nó muốn mình lúc nào cũng phải quay về quá khứ. Vì vậy cho nên đối với việc giúp đỡ cho các bạn có những vết thương tâm lý, trị liệu cho những bạn bị như là trầm cảm á, thì cái bài tập cơ bản nhất đó là giúp cho vị đó được trở về với hiện tại, đừng có nhớ tới quá khứ nữa. Tại vì mỗi lần nhớ tới quá khứ thì cái vết thương nó như là được cung cấp thêm thức ăn, nó lớn dậy và làm cho vết thương nó lan rộng ra và nó tiếp tục hành hạ chủ nhân. Đối với người bình thường là đã thường nhớ về quá khứ rồi, tức là chúng ta không cắm rễ vào được hiện tại. Thấy giây phút hiện tại không có gì hấp dẫn hết, chỉ có quá khứ mới là hấp dẫn, cái đã qua mới là hay ho. Và cũng có trường hợp là chúng ta ý thức được hiện tại cũng rất là quý giá, nhưng mà không có nắm bắt được, không có tiếp xúc sâu được. Và một cách rất là bị động, chúng ta tự trở về quá khứ. Thật ra là vết thương nó thúc giục, nó lôi kéo chúng ta trở về quá khứ, sống bằng quá khứ. Và càng tiếp xúc với quá khứ thì chúng ta càng đau đớn. Vậy cho nên là bản thân của một người bị trầm cảm, bị những vết thương tâm lý, họ không tự thoát ra được những suy nghĩ, những cái cơn vọng động lôi kéo họ trở về quá khứ. Thì trách nhiệm của các chuyên gia tâm lý trị liệu, những người giúp đỡ cho những bạn bị trầm cảm, là làm sao đem họ trở về với hiện tại càng nhiều càng tốt. Thì cái cách tốt nhất để giúp một người trầm cảm được trở về với hiện tại đó là hãy cùng với họ đưa họ trở về với thiên nhiên. Tại vì phần lớn con người chúng ta ai cũng ưa thích thiên nhiên, nhưng mà có thể vì chúng ta rời xa thiên nhiên khá lâu, chúng ta bị cuốn vào công việc hay là trong các mối quan hệ tình cảm, và chúng ta đã bỏ rơi cái thói quen gắn kết với thiên nhiên. Thì với một người trầm cảm, cho dù họ ý thức là họ cần phải bước ra ngoài trời, nhưng mà họ không thể làm được. Cho nên cần có một người cùng với họ bước ra ngoài trời để chơi thể thao, để đi bộ, để tắm sông, để trèo non, lội núi, hoặc là đơn giản ra ngoài trời để phơi nắng, để trồng rau, để có thể là đùa giỡn ở ngoài trời càng lâu càng tốt. Và thiên nhiên có một cái năng lượng rất là an lành. Và khi họ đã bắt đầu yêu thích thiên nhiên, họ muốn ở lại lâu với thiên nhiên, thì năng lượng thiên nhiên sẽ truyền dẫn tới để thoa dịu, để chữa trị phần nào vết thương của họ. Và nhờ yêu thích thiên nhiên cho nên tâm của họ được kết nối với thực tại. Họ có thể ngắm một đóa hoa nở, nhìn dòng nước chảy, nghe tiếng chim hót, hoặc là họ có thể yêu thích công việc làm nông chẳng hạn. Thì tất cả những cái hoạt động đó đều giúp cho tâm của họ bám vào một đối tượng nào đó đang có mặt trong giây phút hiện tại. Nhưng mà những đối tượng này phải là những đối tượng lành tính. Thí dụ như là games, hay là game show, hay là điện thoại, hay là âm nhạc hay là những cái loại giải trí khác á, nó cũng xảy ra trong giờ phút hiện tại. Nhưng mà bản chất của nó đó, nó có thể cuốn hút mình vào trong đó và vắt kiệt năng lượng. Thậm chí có những bài hát tình sầu đứt ruột, nhạc bolero chẳng hạn, nó có thể làm cho mình rất là dễ chịu, thoải mái. Mình nằm co như con tôm để nghe từ bản nhạc này tới bản nhạc khác, thấy có vẻ như là êm dịu. Nhưng mà kỳ thực là nó rút mòn năng lượng của chúng ta. Tại vì những bài hát đó nó đánh động vào vết thương của chúng ta, làm cho chúng ta tiếp tục phiêu lưu trở về với quá khứ mà chúng ta không biết được. Cho nên chọn một đối tượng để cho tâm bám vào cũng rất là quan trọng. Đức Phật đề nghị chúng ta là muốn có hạnh phúc á, thì chúng ta hãy cố gắng huấn luyện tâm của mình. Một thói quen rất là quan trọng đó là luôn có mặt trong hiện tại, dù là bạn có vết thương tâm lý hay không. Tại vì theo cái sự giác ngộ của Đức Phật, hạnh phúc chỉ có mặt trong hiện tại. Nghĩa là hạnh phúc không bao giờ có mặt trong quá khứ và không bao giờ có mặt trong tương lai. Thì đối với những người có tâm lý đặc biệt cần được giúp đỡ, họ càng cần được đưa về với giây phút của hiện tại. Và quý vị đang có mặt trong giây phút hiện tại. Quý vị đang ngồi rất là yên, ngồi nghe pháp thoại. Và những cái lời chia sẻ của tôi cũng đang giúp quý vị giữ tâm quý vị ở lại với giây phút của hiện tại. Chúng ta đã trải qua 10 phút ngồi yên, ngồi thiền. Ngồi đó để đưa tâm trở về với thân. Tại mình biết là trước đó vài phút, vài giờ, tâm của mình nó chạy lang thang, lạc lõng, không biết nên bám vào đâu. Muốn sờ lên cái điện thoại nhưng mà thấy không ai nhắn tin hết. Muốn gọi cho ai đó nhưng mà cũng không biết là nên gọi cho ai để thấy vui hơn. Và mình suy nghĩ những kế hoạch, những dự án, dù là những cái dự phòng nó rất là không cần thiết. Nhưng bây giờ tâm mình làm gì bây giờ? Hoặc là mình sẽ nhớ chuyện đã xảy ra. Đức Phật nói chúng ta còn có một cái chức năng nữa cực kỳ quan trọng. Mà thật ra đây là chức năng quan trọng nhất của con người, đó là được ở trong giây phút của hiện tại. Thật ra thì nghĩ về quá khứ đôi khi cũng cần thiết, tức là chúng ta cần nhìn lại những gì chúng ta đã làm, đã nói, đã tư duy. Và điều này được khuyến khích trong rất nhiều truyền thống tu tập, tức là phải nhìn lại chính mình. Kể cả phép thực tập sám hối cũng vậy, cần chúng ta nhìn lại những cái khiếm khuyết, những lỗi lầm của mình đã gây tạo, để rồi sửa chỉnh, để rồi giây phút này từ bây giờ trở đi, mình tự hứa với lòng là mình sẽ không nói, không hành động, không suy nghĩ như vậy nữa. Cái đó gọi là nhìn lại. Nhưng mà trong truyền thống thực tập của Đạo Phật, Đức Phật không khuyến khích chúng ta thường xuyên nhìn lại, mà Đức Phật khuyến khích chúng ta hãy nhìn vào giây phút này. Tại vì khi chúng ta nhìn lại, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ lỡ giây phút này. 5 phút nhìn lại là 5 phút rời khỏi thực tại, đi về quá khứ. 15 phút mà ngồi suy tưởng tới những chuyện đã xảy ra, dù là chỉ để rút bài học kinh nghiệm, thì Đức Phật lại cho rằng điều đó không quá quan trọng. Tại vì khi chúng ta nhìn về quá khứ đó, mà nếu quá khứ là những câu chuyện buồn, là những lầm lỡ, là những yếu kém, thì chúng ta sẽ đón nhận một cảm xúc rất là tồi tệ. Chúng ta thậm chí là tự ti với bản thân, trách giận bản thân, thậm chí là trừng phạt cả bản thân. Điều đó không thực sự cần thiết cho quá trình tu luyện và chuyển hóa, cần một chút ít thôi. Chứ nếu mà chúng ta cứ để tâm mình nó cuốn nó cuốn vào những câu chuyện của quá khứ, bị nhấn chìm vào trong đó, thì chúng ta một mặt là sẽ bị cạn kiệt năng lượng, và một mặt là không thể tiếp xúc được với thực tại. Thay vào đó, Đức Phật đề nghị chúng ta hãy cắm rễ thật sâu vào giây phút của hiện tại. Tại vì hiện tại bây giờ không phải là cái đã xảy ra trong quá khứ. Bạn trong giây phút này không phải là bạn của ngày hôm qua. Em của ngày hôm qua không phải là em bây giờ. Em ngày hôm qua có thể là còn nhiều vụng dại, còn nhiều yếu kém, còn nhiều vọng động, còn chưa dễ thương. Còn em bây giờ là một đóa hoa, là một thực tại màu nhiệm. Mặc dầu là em bây giờ và em của ngày hôm qua không hoàn toàn là hai cá thể khác biệt, nhưng cũng không phải là một. Em đã có sự chuyển biến. Thành ra nếu mà ta chỉ nhớ em của ngày hôm qua, trong đầu chúng ta nó chỉ nhớ, nó chỉ ghi nhớ, nó chỉ khắc sâu lời nói và hành động của ngày, của người ấy, của ngày hôm qua đó, thì chúng ta sẽ không tiếp xúc sâu được với người ấy trong giây phút này. Với chính chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta cứ nhớ tới cái quá khứ huy hoàng, nhớ những chuỗi ngày đẹp, những giây phút vẻ vang ở trong quá khứ, thì chúng ta có thể lại bỏ rơi con người rất là tuyệt vời trong giây phút này. Mà như đã nói, trong giây phút này chúng ta hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành một người có hạnh phúc. Thông thường chúng ta chỉ bị đau khổ khi chúng ta nhớ về quá khứ, chứ ít khi nào chúng ta khổ trong cái giây phút hiện tại lắm quý vị. Quý vị nghĩ kỹ có phải không? Giống như là giây phút này nè, đâu có gì phải khổ phải không? Nhưng mà tâm chúng ta nó bất chợt, nó chạy về quá khứ. Nó nhớ chuyện xảy ra buổi chiều hôm nay, sáng hôm nay, hay là ngày hôm qua, hay là những ngày trước đó, thì nỗi khổ bắt đầu xuất hiện. Vậy thì để chặn đứng cái nỗi khổ nó ập tới đó, thì Đức Phật nói đừng có nghĩ tới quá khứ đó. Quá khứ đã đi qua rồi, và cái con người cũ kỹ của chúng ta nó cũng đã đi qua rồi. Hãy cho phép con người mới xuất hiện. Và khi chúng ta cho phép thì nó mới xuất hiện. Còn khi chúng ta không cho phép thì nó không thể xuất hiện được. Cho phép nghĩa là sao? Nghĩa là đừng nghĩ về quá khứ nữa, mà hãy cắm rễ vào giây phút của hiện tại. Những dự phòng, những lo toan. Nhưng mà Đức Phật nói tất cả đều do chưa biết sống trong giây phút của hiện tại, cho nên mới lo sợ nhiều về tương lai. Còn nếu mà quý vị sống cho chắc vào giây phút của hiện tại, trong giây phút hiện tại này rất là thoải mái, rất là dễ chịu, rất là an vui, tràn đầy yêu thương, tràn đầy hạnh phúc, thì quý vị không có nôn để đi về tương lai đâu. Không có nôn đợi gặp người ấy, không có nôn để đến được một cái nơi mà mình cho rằng khi mình tới đó thì mình sẽ rất là vui, sẽ rất là hạnh phúc. Nhưng mà bằng cách nào để có thể sống sâu sắc vào giây phút của hiện tại, thì Đức Phật đã chỉ cho chúng ta rất nhiều phương cách. Trong đó Đức Phật đề nghị chúng ta hãy trở về tiếp xúc với tất cả những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta đi. Đó là bài thực tập dễ nhất. Xung quanh chúng ta có gì? Có ánh nắng mặt trời đang lên, có đóa hoa đang nở, có trẻ thơ đang đùa giỡn trong nhà, có tiếng nói của những người thân, có công việc mà mình đang làm, và có chính mình, một cái người đang còn lành lặn, còn khỏe mạnh, còn rất nhiều điều kiện để có thể sống một đời sống vững vàng và hạnh phúc. Khi chúng ta lúc nào cũng nhớ rằng ta đang có mặt trong hiện tại, và những điều kiện hạnh phúc đang có mặt với ta, này mẹ, này cha, này gia đình, này những người thân, này đồng nghiệp, này những người bạn, này công việc mà chúng ta rất là yêu thích, thì chúng ta bỗng nhiên có hạnh phúc. Và khi chúng ta quên điều đó, khi nào chúng ta quên điều đó quý vị? Đó là khi chúng ta nhớ về quá khứ thì lập tức quên những điều kiện đang có mặt trong hiện tại. Hoặc là khi chúng ta tơ tưởng về tương lai thì lập tức chúng ta sẽ bỏ rơi giây phút của hiện tại. Và trong cái bản kinh hồi nãy tôi nói, cái bản dịch mà có thêm một câu là tuệ giác chính là đây, là nó không có trong bản gốc của kinh Nguyên Thủy. Trong bản kinh Nguyên Thủy chỉ có là đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai, quán chiếu phút giây này. Thực tại, xin lỗi, tuệ giác chính là đây. Bây giờ chúng ta hãy nói cái câu thứ ba là quán chiếu phút giây này. Đức Phật không chỉ đề nghị chúng ta ở yên trong giây phút hiện tại, tiếp xúc với những giá trị màu nhiệm đang có mặt xung quanh, mà Đức Phật đề nghị chúng ta hãy nhìn sâu vào lòng của sự vật, sự việc, để thấy những giá trị sâu sắc hơn nữa nó nằm tầng tầng lớp lớp, chứ không chỉ nằm trên bề mặt cạn không. Và để làm được điều đó đó, thì Đức Phật đề nghị chúng ta hãy thực tập bài thực tập. Bài tập đó là hãy cảm nhận thân thể đi, cảm nhận các cơ bắp trên gương mặt, cảm nhận đôi môi đang cười mỉm, cảm nhận đôi bờ vai đang thả lỏng, cảm nhận bàn tay chúng ta đưa tới rồi rút về, rồi toàn thân chúng ta khi đứng lên, khi ngồi xuống, khi chúng ta nhai, khi chúng ta nói, khi chúng ta bước đi, cảm nhận chân ta dở chân lên, đưa tới và đặt chân xuống. Đó là một bài thực tập rất là cơ bản của thiền Nguyên Thủy Vipassana. Nhưng mà quý vị đừng có đánh giá thấp nó. Nếu quý vị thực tập hết lòng 100% thì quý vị sẽ an trú được giây phút của hiện tại. An trú có nghĩa là ở yên. Tại vì chúng ta không thể ở yên. Mặc dù chúng ta biết rằng hiện tại có rất nhiều điều kiện hạnh phúc, nhưng chúng ta không thể ở yên được. Tâm chúng ta nó cứ phóng đi, nó cứ lo lắng, nó cứ bồn chồn, nó cứ căng thẳng. Vậy cho nên là không thể ở yên được. Ở yên có nghĩa là ngồi ở đây, chỉ biết có ở đây, cảm nhận phút giây này. Đức Phật nói ly sanh hỷ lạc. Lạc tức là happiness, là hạnh phúc. Bạn muốn có hạnh phúc á, thì bạn phải buông bỏ một số thứ không cần thiết, thì bạn có thể đạt được hạnh phúc. Cái đó gọi là ly sanh hỷ lạc. Chúng ta từ trước tới giờ nghĩ rằng phải tích góp, phải tìm kiếm thêm nữa thì mới có hạnh phúc. Thì Đức Phật nói là đôi khi bớt lại, bỏ bớt, rời xa bớt mới có hạnh phúc. Thí dụ mình ngồi bên người thương của mình, mình nghĩ rằng nếu mà mình ngồi ở đây từ bây giờ tới sáng chắc là rất là hạnh phúc. Ngồi thử đi biết. Ngồi vài tiếng thôi, chứ ngồi lâu quá thì thế nào cũng kiếm chuyện, thế nào là người kia cũng ứa chất độc ra, hoặc là mình cũng sẽ buông ra một vài câu nói, một vài hành động gì đó mà mình sẽ tiếc sau này. Ngồi lâu một hồi rồi mình cũng sẽ đi tới trạng thái chán và thiếu tôn trọng nhau. Cho nên hãy rời xa nhau. Vài giờ em về phòng em, anh về phòng anh. Sáng nay, sáng mai chúng ta gặp nhau sẽ rất là hạnh phúc. Còn nếu bây giờ mà em với anh ngồi quấn vào nhau từ bây giờ tới sáng, thì ngày mai có thể là sẽ không nhìn mặt nhau nổi. Cái đó cũng gọi là ly sanh. Mình rời người đó để mình trở về với chính mình. Mình làm mới chính mình. Mình tiếp tục nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp trong chính mình, để rồi khi gặp lại người đó, mình sẽ tiếp tục hiến tặng cho người đó. Và người đó cũng vậy, người đó cũng cần được rời xa mình để bớt dựa dẫm vào mình, để họ trở về nương tựa vào chính họ, tiếp tục nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp trong chính họ. Thì như vậy cái việc rời xa là cần thiết. Khi chúng ta sử dụng điện thoại một ngày có thể là mười mấy tiếng đồng hồ, và chúng ta nhận ra rằng là cái điện thoại này nó quần mình quá, nó làm cho mình rất là cạn kiệt năng lượng, nó làm cho mình không thể tiếp xúc được với thiên nhiên, tiếp xúc sâu sắc được với những người xung quanh mình. Và nó có vẻ như là nó làm cho mình bị đạn trí mỗi ngày mỗi nặng. Cho nên là mình quyết tâm rời xa cái điện thoại 1 giờ đồng hồ trong ngày, trừ thời gian ngủ. Và 1 giờ đồng hồ mà mình không đụng tới điện thoại, hay là không đụng tới Facebook, không đi lên Internet, có thể là 1 giờ đồng hồ đó mình sẽ mất đi một số cái quyền lợi nào đó, nhưng mà ngược lại mình sẽ gặt hái được một số quyền lợi khác. Ít nhất là làm cho đầu óc mình thư giãn, làm cho tinh thần mình thoải mái, mình không tiếp tục đổ rác vào người của mình nữa. Mình có cơ hội được trở về với chính mình, tiếp xúc với sự sống đang diễn ra xung quanh mình. Thì cái đó cũng được gọi là viễn ly, là ly sanh, là xa lìa. Chúng ta ở trong thành phố Sài Gòn suốt ngày, suốt tuần bụi bặm, ồn ào, căng thẳng, với bao nhiêu công việc, với bao nhiêu cái áp lực xung quanh. Cho nên là cuối tuần chúng ta đi về một miền quê yên ả nào đó, về quê của mình, hay là đi đến một cái nơi thanh bình, một cái nơi tịch tỉnh, để mình nghỉ ngơi, để mình thư giãn. Cái đó được gọi là ly sanh, tức là mình rời một cái gì đó và mình có thể là tiêu hao rất nhiều năng lượng để mình trở về với chính mình. Thì Đức Phật nói, quý vị hãy nhìn kỹ vào trong chính mình, nếu thấy mình đang đuối quá, mình đang mệt quá, có thể con thuyền của mình nó khẩm quá, quý vị hãy can đảm bước lên con thuyền đó, có thể xô đại cái thùng hàng nào xuống biển đi, cái thùng nặng nhất á, cái thùng mà mình đã đầu tư nhiều nhất, mà nó xiềng xích mình nhiều nhất, rút mòn năng lượng của mình nhiều nhất, hãy can đảm xô cái thùng hàng đó xuống đại dương, thì có thể con thuyền của mình nó sẽ trồi lên và lao tới phía trước một cách nhẹ nhàng. Có những thứ mình có thể buông bỏ mãi mãi, nhưng mà có những thứ mình chỉ cần buông bỏ một thời gian, vài tháng. Chúng ta sẽ không gặp nhau vài tháng nhé, để em làm mới lại em, và anh cũng làm mới lại anh. Tôi nhớ anh Trịnh Công Sơn, khi mà anh đi lên Đà Lạt, anh ghé thất của tôi đó, thì có nhiều khi là 10-11 giờ khuya anh đi chuyến xe đêm. Thì hỏi anh Sơn, anh làm gì mà anh đi trễ vậy? Thì anh nói là đời ta hết mang điều mới lạ, ta đã sống rất ờ hờ. Trong bài hát Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ, rất là hay. Ngay cả khi Sơn nhận ra rằng là mình không còn hay ho nữa, đời ta hết mang điều mới lạ, tức là không có cống hiến được cái gì tuyệt vời cho những người xung quanh mình, cho người thương của mình, là dừng lại được rồi đó. Quay về làm mới bản thân mình. Tại vì cứ tiếp tục thì con người mình nó sẽ cũ kỹ đi, và trở thành một đối tượng nhàm chán ở trong mắt người khác. Quý vị thử về hỏi người thương của mình là chán tôi chưa? Và nếu nói với tất cả lòng thành khẩn thì người kia sẽ nói rằng chán từ lâu rồi. Nhưng mà đừng có đợi tới người khác nói câu đó, chắc mình sẽ rất tự ái, mình sẽ rất giận và mình sẽ không có muốn làm mới đâu. Hơn ai hết, mình là một thiền sinh, mình là người tu thiền, mình phải tự tỉnh thức, nhận ra tình trạng của mình và tự thay đổi lấy. Cho nên là anh Sơn, ảnh đi làm mới chính bản thân ảnh, ngay cả khi ảnh chưa phải là một đối tượng nặng nề, khó chịu, khó ưa, hay là phiền phức ở trong mắt người khác. Ảnh chỉ mới thấy mình là hết còn có cái gì hay ho để cho người khác, là đã đi làm mới rồi. Cái đó cũng là một hành động viễn ly, rời xa một cái nơi mà nó không giúp mình phát triển được, không giúp mình phát tiết được, không giúp mình thể hiện sự hay ho được, thì mình có thể tạm rời. Vậy thì cái từ buông bỏ, từ xả ly, viễn ly, rời xa, ly sanh của Đạo Phật á, nó không nhất thiết là lúc nào chúng ta cũng phải buông bỏ tất cả. Có khi chỉ cần buông bỏ một thời gian, và sau đó chúng ta đã vững chãi lại rồi, chúng ta an ổn lại rồi, chúng ta vui vẻ hạnh phúc rồi, thì chúng ta nhặt lên, chúng ta nắm bắt trở lại, chúng ta tiếp tục công việc đó, tiếp tục thiết lập mối quan hệ với người đó, mà không có làm khổ nhau, không có bị đối tượng nhấn chìm chúng ta. Cái đó được gọi là viễn ly. Vậy thì khi chúng ta quyết tâm xách gói đến một trung tâm thiền ở 10 ngày để hành thiền, đó là chúng ta đã làm một hành động viễn ly. Chưa có hành thiền gì hết, chưa có định tâm, chưa có niệm tâm, chưa có chút trí tuệ nào hết, mà chỉ cần viễn ly là đã nhẹ nhõm. Mặc dù biết là sẽ quay lại, tiếp tục chịu trách nhiệm, tiếp tục đồng hành với người đó, nhưng mà trước mắt là mình phải trở về cứu lấy cuộc đời mình trước, phải làm mới lại con người mình trước. Mình không thích mình sống với con người kém phẩm chất như vậy. Mình không thích sống với một con người cũ kỹ như vậy. Tại vì hơn ai hết, mình biết là mình có thể làm mới mình được. Mình có thể mời dậy những con người sâu sắc bên trong của mình được. Cho nên ở Mỹ nó có cái từ gọi là retreat, tức là rút lui. Rút lui để làm gì? Để làm mới bản thân mình. Chứ không phải rút lui rồi chìm sâu vào những cái vết thương tâm lý, hay là hận đời, hận người, hay là ghét thế gian này mà rút lui. Rút lui để nuôi dưỡng hay là hàm dưỡng tâm hồn. Có thể thời gian qua chúng ta háo thắng, chúng ta muốn thể hiện, muốn chứng tỏ cho mọi người biết ta là ai, ta giỏi như thế nào, ta không phải là dạng vừa đâu. Cho nên là chúng ta đã phát tiết hơi nhiều, bung ra hơi nhiều, và thậm chí là dở tệ rồi mà vẫn còn bung ra. Tưởng mình còn oách lắm, tưởng mình còn ngon lành lắm, nhưng mà dở rồi, hết hay rồi. Cụ Nguyễn Du có hai câu thơ tôi rất là thích, đó là: anh hoa phát tiết ra ngoài, ngàn thu bạc mệnh một đời tài hoa. Cụ Nguyễn Du muốn nói kiều phát tiết tài năng hơi sớm. Anh hoa tức là những cái giá trị tốt đẹp, những tài năng bung ra hơi sớm, phát tiết ra ngoài. Và khi mà mình chưa đủ nội lực, mình chưa kiềm chế được bản thân, chưa làm chủ được chính mình, mà mình để tài năng đi trước, mình đem tài năng ra để thu phục thiên hạ, thu phục lòng người, để kiếm được chút quyền lợi, thì hãy coi chừng, ngàn thu bạc mệnh một đời tài hoa. Theo cái thấy của cụ Nguyễn Du là từ ngày xưa cho tới bây giờ, ngàn thu là những người như vậy thường là mệnh yếu, chết sớm. Lý do là có thể là bị nhiều kẻ ghen ghét hãm hại. Nhưng mà nhiều khi không phải là mất mạng đâu, nhiều khi là mất sự nghiệp sớm, không có tương lai bền vững. Nhiều khổ đau trung chuyên là tại vì ong bướm dập dìu, bị rút mòn sinh lực. Và cái thời gian đáng lẽ từ cái tuổi vào đời 18 cho tới 35, theo cái thấy của các chuyên gia tâm lý trị liệu ở Tây Phương, là cái tuổi để bạn trưởng thành, là cái tuổi để bạn học hỏi, mài dũa, trao luyện và học cách để vượt thắng những giới hạn của mình. Để rồi sau 30 tuổi hay là sau 35 tuổi, bạn sẽ bước đi trên con đường bạn đã chọn một cách vững chãi, không sợ những lằn tên mũi đạn, có thể bất động trước những biến động. Nhưng mà chúng ta bị cuốn theo guồng máy của xã hội, cho nên là ta sao mình vậy. Xung quanh chúng ta mọi người đều tranh đua để kiếm tiền, để chứng tỏ, để thể hiện quyền lực và vươn tới sự thành công. Và chúng ta đã bỏ qua một giai đoạn rất là quý giá, đó là học cái cách làm chủ chính mình. Khi mà tôi nói chuyện tại trường khoa học xã hội nhân văn, thì tôi có đề nghị ở đó nên thiết lập ra một môn học gọi là tâm hồn học. Nó khác với tâm lý học. Tâm lý học là chỉ phân tích diễn giải những cái cung bậc tâm lý, những khúc mắc về tâm lý. Còn tâm hồn học là huấn luyện tâm lý, đưa chúng ta từ một cái chất phàm đi về cái chất thánh, làm cho chúng ta trở nên phi thường hơn thay vì bình thường hay là tầm thường. Và cái môn tâm hồn học đó, nó là một cái môn rất là cần thiết. Người ta bây giờ, các bạn trẻ bây giờ học rất là nhiều kỹ năng, mà tôi thấy cái kỹ năng thiếu nhất là kỹ năng làm chủ tâm hồn và kỹ năng có thể hưởng thức được cuộc sống mà mình đang có. Mà cái này nếu không có luyện tập, không qua một môi trường đào luyện, thì có thể chúng ta không thể tự làm được. Vậy thì cái việc mà chúng ta buông bỏ một công việc, nó không có giúp cho chúng ta phát tiết hết những tài năng của mình, không giúp cho chúng ta được trưởng thành hơn, không mang lại hạnh phúc đích thực, thì cái việc viễn ly là cần thiết. Đôi khi chúng ta tạm thời ngưng làm việc, tạm thời ngưng yêu thương, mà chúng ta có thể có hạnh phúc được. Chứ không phải nhất thiết là phải làm nhiều việc mới có hạnh phúc, hay là phải thương yêu một cách nồng nàn rồi mới có hạnh phúc. Mà có khi cần phải dừng lại. Đừng đi nữa, đừng làm gì nữa, chỉ cần có mặt với chính mình, bằng cách nào đó được trở về với chính mình, tìm hiểu bản thân mình, chấp nhận bản thân mình, giúp mình vượt qua những cảm xúc tiêu cực, những giới hạn của bản thân, là mình đã có hạnh phúc. Cách thứ hai nữa, ngoài cái việc viễn ly ra, thì Đức Phật có nói rằng định có thể sanh hỷ lạc, mà niệm cũng sanh hỷ lạc. Định niệm tức là việc hành thiền. Khi bạn đến trung tâm thiền, bạn sẽ học về định và niệm, tức là học cách chuyên chú với những gì xảy ra trong hiện tại. Nhiều khi bạn có một bữa ăn rất là ngon, đáng lẽ bạn hạnh phúc được chứ, nhưng vì bạn mất khả năng chuyên chú, mất khả năng tập trung, mất khả năng nhận biết cái đối tượng mà mình đang tiếp xúc một cách sâu sắc, cho nên bạn đã bỏ lỡ một cơ hội hạnh phúc. Khi bạn nâng tách cà phê lên, đáng lẽ bạn có thể uống tách cà phê đó trong tâm trạng rất là hạnh phúc. Nghĩa là bạn có thể ý thức được rằng tôi đang có một tách cà phê, tôi cảm nhận rất là sâu sắc mùi thơm của tách cà phê, vị của tách cà phê, và tôi đang có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay, nghe chim hót, nhìn nắng lên, ngồi bên cạnh người thương, hay là ngồi một mình trong không gian tĩnh lặng, là bạn đã có thể có hạnh phúc rồi. Và nếu bạn duy trì cái sự tập trung, cái sự chuyên chú đó càng lâu thì hạnh phúc nó sẽ càng lớn. Nhưng mà tâm chúng ta nó rất là kỳ cục, nó không cho phép chúng ta thưởng thức. Thật ra tâm chúng ta không có kỳ cục, mà tại vì chúng ta đã huấn luyện nó như vậy từ rất lâu rồi, đừng có thưởng thức cái gì sâu sắc hết. Thật ra thì chúng ta không có nói như vậy, mà tại vì chúng ta luôn muốn nắm bắt thêm những đối tượng khác. Và chúng ta tin rằng nắm bắt càng nhiều đối tượng thì càng có hạnh phúc, cho nên chúng ta đã vô tình huấn luyện cho mình một thói quen không thể thưởng thức một cái gì sâu sắc hết. Cái gì cũng vội vàng, cái gì cũng phớt qua, cái gì cũng chạm ở trên bề mặt. Cho nên nhiều khi mình uống cà phê, mình uống trà, mà mình đâu có thật sự uống cà phê và uống trà đâu. Mình chỉ đổ nước cà phê vào họng của mình, đổ trà vào họng của mình, chứ mình đâu có thưởng thức. Tại vì sống là phải thưởng thức, mà muốn thưởng thức là phải có mặt trong hiện tại, mà phải có mặt một cách đầy đủ thì mới có thể thưởng thức trọn vẹn được. Tại vì mới có thể thưởng thức được 30 giây là tâm mình nó phóng đi về tương lai rồi, sao mà thưởng thức được. Mới thưởng thức có 1 phút là nghĩ về quá khứ rồi, thì làm sao mà thưởng thức được. Cho nên là bạn phải luyện tập cho mình trở lại cái kỹ năng mà có thể hồi ấu thơ bạn cũng có một ít cái kỹ năng đó, đó là khả năng định tâm, khả năng chuyên chú vào giây phút của hiện tại, hoặc là kỹ năng niệm, tức là quan sát sâu sắc, chi tiết, đường nét những gì đang xảy ra cho đối tượng mà mình đang tiếp xúc, và đặc biệt là những gì đang xảy ra cho chính mình. Ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, niệm cũng sanh hỷ lạc, đó là tuệ giác của Đức Phật. Chúng ta có thể chọn cái cách có hạnh phúc bằng cách khác. Chúng ta có thể muốn có nhiều tiền, chúng ta muốn được người thương mình thương hơn, chúng ta muốn có quyền lực trong xã hội. Thì Đức Phật nói bạn cứ tự nhiên, đó là sự chọn lựa của bạn. Mà mỗi sự chọn lựa như vậy nó phải có một sự trả giá. Nghĩa rằng những hạnh phúc mà chúng ta tìm kiếm từ bên ngoài theo tuệ giác của Đức Phật, mà thật ra chúng ta vẫn có thể tự nghiệm ra được, nó đến và nó đi rất là nhanh, rất là nhanh. Ngay cả khi đối tượng chưa có đi nữa, đối tượng còn ở đó đó, nhưng mà có một thứ khác nó đã rời khỏi chúng ta rồi, đó là sự đam mê hết thích rồi. Đối tượng vẫn còn lung linh, vẫn còn ngọt ngào, vẫn còn tỏa sáng đó, nhưng mà ô hay, mình hết thích đối tượng đó rồi. Hỏi tại sao không thích nữa? Thì không thích là không thích, chứ không biết tại sao nữa. Mà tại sao không biết? Tại vì nào giờ có học về bản thân đâu mà biết, có tốt nghiệp về bản thân đâu mà biết. Cho nên cho dù các bạn có nắm bắt được bao nhiêu đối tượng đi chăng nữa, mà với một cái thứ kinh khủng khiếp ở bên trong, nó đang làm chủ bạn, những vọng động, những tham vọng, những sự chán nản, nói chung là phiền não của bạn, bạn chưa làm chủ được nó, thì có bao nhiêu điều kiện hạnh phúc đi chăng nữa, bạn cũng không thưởng thức được. Và bạn có thể đánh mất nó bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta không thể hạnh phúc không phải tại vì các điều kiện ở bên ngoài. Đó là lời tuyên bố của Đức Phật. Mà chúng ta không thể hạnh phúc là tại vì vấn đề của chúng ta, tại tâm của chúng ta, chúng ta chưa thuần phục được nó. Ở trong chúng ta nó có bóng tối và nó có ánh sáng, nó có phàm, nó có thánh, nó có tỉnh, nó có mê. Mà chúng ta bật cái kênh mê thôi. Hiếm khi chúng ta ở cái kênh, cái channel tỉnh. Cho nên chúng ta không thưởng thức được bao nhiêu cả. Mặc dầu những điều kiện hạnh phúc vẫn luôn có mặt đó. Mẹ đó, cha đó, anh em đó, gia đình đó, người thương đó, công việc đó. Những điều kiện hạnh phúc luôn luôn có mặt ở đó. Nhưng mà mình vẫn cứ buồn chán. Vẫn thấy cô đơn, vẫn thấy lạc lõng, vẫn không có hạnh phúc. Là tại ai? Đâu phải tại họ đâu. Có khi là tại họ, nhưng mà tại họ một ít thôi. Tại họ không làm vừa lòng chúng ta thôi. Còn phần lớn là tại chúng ta. Chúng ta luôn luôn thay đổi những cái ham muốn của mình, luôn luôn đòi hỏi, kỳ vọng ở những người xung quanh, mà chúng ta không kiểm soát nổi cái tâm ham muốn đó. Và khi nào chúng ta kiểm soát được cái tâm ham muốn của mình, chế phục được nó phần nào, thì chúng ta mới có hy vọng nắm bắt được hạnh phúc. Cho nên bây giờ điều kiện hạnh phúc đã sẵn sàng rồi, mà bạn vẫn chưa biết cách để nắm bắt, để thưởng thức, thì đừng hy vọng gì ngày mai. Ngày mai bạn chỉ nắm bắt thêm một số điều kiện nữa thôi, mà cũng chưa chắc. Nắm bắt được một số điều kiện này thì lại mất đi một số điều kiện khác. Nếu với cái cách tin rằng càng nắm bắt thêm nhiều điều kiện hạnh phúc thì mới hạnh phúc được, thì Đức Phật nói như vậy thì không bao giờ có hạnh phúc được. Cho nên chúng ta mới nói hạnh phúc không bây giờ thì bao giờ. Cơ bản nhất là bây giờ, this moment, khoảnh khắc này luôn nè. Khoảnh khắc chúng ta đang ngồi với nhau, chia sẻ với nhau luôn nè. Chứ không phải là chỉ xảy ra trong cái giai đoạn này, trong tuần này, trong ngày này, trong giờ này, mà là trong giây phút này nè. Bạn hãy làm cho bạn có hạnh phúc đi. Chỉ cần đừng muốn cái gì nữa hết. Ít nhất là một phút. Một phút không muốn gì nữa cả. Đừng chống cự lại một cái gì nữa hết. Ít nhất một phút không chống nữa. Không gầm rú, không la hét, không than phiền, không buộc tội nữa. Một phút thả lỏng toàn thân, trở về với chính mình. Mình thử trải nghiệm một phút đó ha. Thank you. quý vị thấy ổn không? Có cảm nhận là nhẹ nhõm hơn, bình an hơn và hạnh phúc không? Chỉ có một phút để hạnh phúc thôi mà cũng không được nữa thì không biết làm sao. Ý là ở đây có thầy, có đại chúng cùng giúp đỡ mình tạo ra một cái năng lượng tỉnh thức để mình đủ sức quay trở về với chính mình, mà cũng không phải là dễ, phải không quý vị? Vậy thì Đức Phật nói điều kiện hạnh phúc đã sẵn sàng. Điều kiện hạnh phúc là cái gì? Là bạn đang còn sống. You are still alive, everything is possible. Bạn vẫn còn sống đó thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được, điều gì cũng có thể vượt qua được, đừng có lo. Còn sống là còn cơ hội để nắm bắt hạnh phúc, dù cho mình còn rất nhiều khổ đau, rất nhiều khó khăn, nhưng mà mình vẫn còn ngồi ở đây, và đặc biệt hơn nữa là còn ngồi nghe pháp thoại, đến đây được và nghe pháp thoại, thì cơ hội hạnh phúc vẫn còn lớn lắm. Và bạn chưa có rơi vào những cái cung bậc tệ hại của cảm xúc, chưa có bị tâm thần, chưa có bị trầm cảm, mà có bị không? Ít nhất là không bị trầm cảm ở mức độ nặng, để rồi bạn có thể ngồi yên gần một giờ đồng hồ nghe tôi nói chuyện. Tại vì các bạn biết không, những người mà bị trầm cảm nặng, bị tâm thần hay là một số cái hội chứng về tâm lý, họ không thể ngồi yên được như vậy đâu. Và họ rất là khó để đưa tâm trở về với chính họ. Cho nên cái cơ hội để mà có bình an là rất là thấp. Cơ hội để có hạnh phúc cũng rất là thấp. Và ngoài kia, bao nhiêu người còn chìm trong biển lửa, trong thiên tai, trong chiến tranh, trong những rủi ro tai nạn. Muốn có hạnh phúc rất là khó, muốn có bình an rất là khó. Chúng ta thì có thể. Mà nếu chúng ta có thể thì tại sao chúng ta nỡ bỏ nó để đi tìm một cái thứ gì khác nữa? Thay vì chúng ta ở lâu hơn trong giây phút này để thưởng thức, để tôn trọng điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Nếu mình có một phút để hạnh phúc thì tại sao không có thêm một phút nữa, và thêm một phút nữa, trong khi chúng ta còn có thể làm được điều đó. Thiền sư Trần Nhân Tông có bài Cư Trần Lạc Đạo, tức là hạnh phúc giữa cuộc đời này. Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc miên. Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiện. Theo cái sự giác ngộ của thiền sư Trần Nhân Tông, đó là bạn phải học được hai chữ tùy duyên thì bạn sẽ có được hạnh phúc trong cuộc đời này. Bí quyết của hạnh phúc là tùy duyên. Cư trần lạc đạo, sống như cuộc đời này mà muốn đạt được hạnh phúc thì hãy tùy duyên. Mà tùy duyên có nghĩa là gì? Có thể các bạn cũng hay sử dụng cái từ tùy duyên, phải không? Tùy duyên theo cái nghĩa là tới đầu tới. Tùy duyên có nghĩa rằng là thôi nó đi rồi cho nó đi luôn, là tùy duyên. Thì nó có thể đúng một phần nào ý nghĩa của chữ tùy duyên. Cái chữ tùy duyên có nghĩa là bạn đang có cái duyên nào đó thì hãy sử dụng cái duyên đó đi. Còn cái duyên nào chưa có thì đừng có chờ đợi, đừng có hy vọng, đừng có trông ngóng. Còn cái duyên nào nó đã đi qua rồi thì để nó đi qua luôn. Để nó đi qua luôn, đừng chờ đợi cái chưa tới, nghĩa là hãy nắm bắt cái duyên đang có. Cái duyên đang có là cái gì? Là căn nhà mình, là gia đình mình, là những người thân yêu của mình. Cái duyên mình đang có là công việc của mình, là bạn bè của mình, là những điều kiện thuận lợi đang diễn ra. Cái duyên đang có là bạn đang ngồi đây trong giây phút này, còn yên được, còn đưa tâm trở về với hơi thở được, còn theo dõi hơi thở đi vào đi ra được. Cái duyên bây giờ là đang nghe chim hót, đang bây giờ không có chim hót, bây giờ là nửa đêm. Cái duyên bây giờ là đang ngồi với nhau, ngồi nghe pháp thoại, ngồi bên nhau. Cái duyên bây giờ là ngồi yên, có thể ngồi yên được, không ai làm phiền mình. Chưa gặp mặt người đó thì đừng nghĩ tới người đó, chưa bị người đó chọc giận thì đừng có lo ra. Đang ở đây, có mặt trong phút giây này, rồi cứ theo cách đó, hãy cố gắng luyện tập. Tiếp xúc với cái gì, dù lớn dù nhỏ, dù quan trọng hay không quan trọng, cũng tiếp xúc với tất cả tấm lòng của mình một cách trọn vẹn, thì sẽ trân quý nó. Mà trân quý nó thì sẽ có hạnh phúc. Tiếp xúc với đối tượng nào, là ai đi chăng nữa, là người chúng ta cần gặp hay là không cần gặp, cũng với cái cách đó, với tất cả trái tim một cách trọn vẹn, thì chúng ta sẽ có hạnh phúc. Thiền sư Trần Văn Tông nói, hãy đói thì cứ đi ăn, hãy buồn ngủ thì cứ đi ngủ. Tu hành mà cứ ăn với ngủ thì không biết. Nhưng mà ý của thiền sư rằng là tới cái việc gì đó, như là việc được ăn thì hãy ăn hết lòng, đừng có đánh giá thấp cái việc ăn, bỏ qua mà chạy theo những cái việc khác. Cứ theo cách đó thì sẽ rơi vào tình trạng bỏ hình bắt bóng, không bao giờ có hạnh phúc. Hãy học cái cách sống đó, là cái gì nó xảy ra với mình thì hết lòng đón nhận, hết lòng nâng niu. Đó là cư trần lạc đạo, thả tùy duyên. Lúc nào các bạn chợt nhớ ra, hãy tự hỏi rằng mình đang làm cái gì đây trong giây phút này? Mình có thưởng thức được giây phút hiện tại không? Tâm mình đâu rồi? Nó lang thang chốn nào? Có phải nó đang ở trong quá khứ hay là tương lai không? Bây giờ mình có muốn đem nó về với thực tại không? Mình có bất cứ cái kỹ thuật nào, phương pháp nào để mà đưa tâm trở về với hiện tại không? Có. Có dự một buổi pháp thoại, có được hướng dẫn thở vào, thở ra. Hoặc là đã dự vài khóa thiền, đã được hướng dẫn đi từng bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng, từ tốn. Bất kỳ lúc nào mình đứng lên, ngồi xuống, dịch chuyển, đều có thể chú ý vào thân thể của mình. Đó cũng là một trong rất nhiều cách để đưa tâm mình trở về với giây phút hiện tại. Mà một điều rất là kỳ lạ nữa, đó là sau khi tâm của các bạn ngừng suy nghĩ một thời gian, ít nhất là 5 phút, 10 phút, 15 phút, mà thường là nó xảy ra trong giờ tọa thiền, nghĩa là bạn đang làm mới lại tâm của mình. Tâm trước là tâm cũ, tâm 15 phút trước là tâm cũ, tâm sau 15 phút là tâm mới. 15 phút trước có thể mình còn hờn giận, 15 phút sau có thể hết hờn giận, 15 phút trước có thể là cố chấp, độc đoán, 15 phút sau có thể mở lòng ra được một chút, có thể chấp nhận được đối tượng đó. 15 phút trước là muốn xách gói bỏ đi, 15 phút sau là còn muốn ở lại. Chúng ta còn rất nhiều cái quý giá bên trong, chúng ta chưa có mời ra được, chưa có khai quật lên được, chưa có nuôi dưỡng và phát triển được. Bạn có khả năng mở cái dung lượng trái tim của bạn lớn ra được chứ? Bạn có thể thương yêu người đó một cách ít điều kiện, ít đòi hỏi được chứ? Bạn có thể sống ung dung tự tại giữa cuộc đời này được chứ? Với điều kiện là bạn phải thường xuyên quay vào chính bạn để nuôi dưỡng, để phát triển. Chứ còn chúng ta cứ hướng ra bên ngoài tìm kiếm, nắm bắt, chinh phục, thì chúng ta chỉ có cạn kiệt năng lượng thôi, chứ chúng ta không có thể làm mới bản thân mình được. Và 10 năm rồi mình cũng sống theo cái cách đó, không có gì hay ho hơn hết, thì làm sao mình có thể chạm được những giá trị tốt đẹp nhất mà cuộc đời này cho mình, hay là tạo hóa đã hiến tặng cho mình. Vì vậy cho nên việc quay về nội tâm, trở về với chính mình để mài dũa, để luyện tập là không bao giờ là dư thừa cả, mà thậm chí nó cần nhất trong lúc này. Có thể lúc này mình không biết làm gì, không biết đi đâu, không biết giải quyết vấn đề như thế nào, không biết phải đưa ra một quyết định ra làm sao, thì hãy đi hỏi một nhân vật rất là quan trọng, không phải là thầy Minh Niệm. Đừng xin tư vấn với thầy Minh Niệm. Xin tư vấn với thầy Minh Niệm thì cũng được, nhưng mà có thể là mình xếp hàng chờ rất là lâu, tại vì còn rất nhiều người muốn làm điều đó. Cũng có thể là thầy Minh Niệm cũng chưa có hiểu hết nổi cái tình trạng của mình, nếu mà chỉ có nửa giờ đồng hồ để nghe. Chỉ có thể mình là cái người hiểu mình nhiều nhất, thì cái người mà mình cần hỏi đó là inner teacher, là cái vị thầy ở bên trong của mình, một sự sáng suốt, tâm sáng suốt. Mà muốn tiếp xúc được cái sự sáng suốt đó thì phải định tĩnh, phải ngồi yên lại, đừng manh động nữa, đừng nói gì nữa, đừng làm cái gì nữa, đừng suy nghĩ nữa, đừng có phân tích, đừng có lý luận, dừng lại hết. Chỉ có sự quay về đủ, ngồi yên đủ, lắng sâu đủ, thì cái tâm sáng suốt đó sẽ bừng dậy. Lúc đó bạn có thể đưa ra một cái quyết định mà sau này sẽ không hối tiếc. Bất cứ lúc nào mình thấy tâm tư mình lạc lõng, bất cứ lúc nào mình phân vân không biết phải làm gì, thì hãy nên quay về với chính mình. Đó là cái nơi an toàn nhất. Mà không chỉ là một sự an toàn, mà nơi đó nó sẽ giúp cho mình hồi phục lại năng lượng, mà hồi phục lại con người tốt đẹp nhất, sâu sắc nhất, tuyệt vời nhất của mình. Nếu cái sự quay về đó thật sự là đủ, là xứng đáng, là hết lòng. Ở trong cuốn Hiểu Về Trái Tim, chương Hạnh Phúc, tôi có viết xuống 4 câu thơ, đó là: mỉm cười nhìn đóa hoa, lòng nghi ngờ tan vỡ, hạnh phúc ở đây rồi, dại khờ tìm muôn thuở. Tôi cũng là người lang thang đi tìm hạnh phúc rất là nhiều năm, để rồi một hôm nhận ra rằng khi mà tôi ngắm một đóa hoa đang nở, ngày xưa Quách Thoại nhìn hoa nở mà rúng động, quỳ xuống lại mỉm cười nhìn đóa hoa, rồi lạy xuống chào đóa hoa, cảm ơn đóa hoa đã đánh thức một cái gì đó nó quý giá ở bên trong của Quách Thoại. Đứng yên bên hàng dậu, rồi em hé nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, lời ca em thiên thâu, tôi sụp lại cúi đầu. Cái đóa hoa đã đánh thức một cái gì đó nó rất là lớn lao, có thể là một sự sống chăng, có thể là một tình thương chăng, ở trong Quách Thoại. Và tôi thì khi nhìn một đóa hoa đào nở, tôi cũng rúng động. Lúc đó tôi ở bên DC, Washington DC, và thật sự là tôi cũng muốn quỳ lại cái cây đào đó. Nhưng mà cái hành động lúc đó nó thúc giục tôi, đó là tới ôm cành hoa đào, ôm thật là lâu để cảm nhận được cái khí tiết tuyệt vời của hoa đào. Và tôi có lập một cái thiền thân ở bên Washington DC, gọi là thiền thân hoa anh đào, là tại vì tôi quá kính trọng cái khí tiết của hoa đào. Quý vị biết là hoa đào cũng giống như là hoa mai ở Việt Nam chúng ta, phải trải qua 3-4 tháng phơi mình ở ngoài giá tuyết, thì khi mùa đông về, xin lỗi, khi mùa xuân về, nắng tới, thì hoa nó mới tung cánh tỏa ngát hương được. Và ở Mỹ đó, những người ở những tiểu bang khác thường kéo về vào khoảng giữa tháng 4 ở Washington DC để ngắm hoa đào ở nơi đó. Và có thể nói hoa đào đã trở thành chúa của các loài hoa ở mùa xuân trên đất nước Mỹ. Ở Việt Nam mình, hoa mai cũng vậy, cũng trở thành chúa của các loài hoa. Tại vì hoa mai đã làm một cái chuyện rất là kinh khủng khiếp, đó là chịu đựng 3-4 tháng lạnh thấu xương ở ngoài trời. Mà nếu chúng ta cưng hoa mai, cưng hoa đào quá, chúng ta đem chúng vào để trong cái nơi ấm áp, thì có thể chúng không tỏa ngát hương được, chúng không thể nở hoa được. Như là thiền sư Hoàng Bá có nói là nếu chẳng một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương. Và tôi nghĩ cuộc đời của tôi thường thường chỉ phát tiết, chỉ có thể hay hơn khi mà nó xảy ra những cái nghịch cảnh, những rủi ro, những biến cố, ít nhất là những nghịch cảnh. Mà mỗi khi mà tôi thấy thuận cảnh nhiều quá, những điều kiện tốt đẹp diễn ra nhiều quá là tôi nghi, thế nào phẩm chất của mình nó cũng bị dừng lại. Công phu tu tập của mình nó có thể không có nhích thêm được bước nào nữa, và thậm chí là giảm phẩm chất. Cho nên tôi thường có khuynh hướng là đi tìm những điều kiện khó khăn để cho hoa nó nở tiếp. Và tôi có viết xuống một bài thơ, trong đó có câu như thế này: có lúc ta thấy em là con nai hiền bâng khuâng nhìn rừng thu trụi lá, một tiếng chạm khẽ cũng giật mình vì chưa từng đi hết đoạn rừng sâu. Có lúc ta thấy em là nụ hoa chờ nắng đã lâu, cái rét mùa đông em ơi không phải là bàn tay nâng đời em thức giấc. Xin lỗi, cái rét mùa đông mới chính là bàn tay nâng đời em thức giấc. Tại vì tôi biết là có những cái hoa đó nó nở ở vùng ấm áp, nhưng mà có những cái hoa nó phải nở ở nơi cái tiết trời lạnh giá như vậy, như là hoa mai, như là hoa đào. Và chúng ta cũng vậy, có những người chỉ có thể phát tiết được, chỉ trở nên bật dậy được cái con người dũng liệt phi thường của mình trong điều kiện khó khăn, chỉ có thể chạm được cái hạnh phúc bền vững nhất trong gian khó. Chứ còn nếu đặt chúng ta vào thuận cảnh, có thể chúng ta trở nên khinh lờn, trở nên lười biếng, trở nên yếu đuối, trở nên dựa dẫm, trở nên bạc nhược, không còn là một đấng quân tử hay là trượng phu nữa. Có thể. Và kể cả chính mỗi người cũng vậy, có những lúc bạn nên đặt bạn vào điều kiện thuận lợi, an toàn để sống sót, để tồn tại. Nhưng mà có những lúc bạn phải đặt bạn vào điều kiện khó khăn, thử thách, khắc nghiệt. Có thể lúc đó bạn có thể tiếp xúc được con người hay nhất của bạn, tuyệt vời nhất của bạn, cũng không chừng. Cho nên khi nhìn hoa đào, tôi không có nghi ngờ nữa, tan vỡ niềm nghi ngờ. Tại vì trước đây mình nghi ngờ hạnh phúc là không có thật, hạnh phúc chỉ là ước mơ của con người. Nhưng mà khi tiếp xúc với hoa đào, trước đó các bạn nhìn hoa đào cũng giống như là những cái cây khác đó, trơ cành trụi lá, xương sẩu không, tại vì mùa đông nó đi ngang qua đó, không còn một chiếc lá nào. Mình nhìn nó như là một sự chết vậy. Vậy mà sau khi nắng về, nắng đã mời được những đóa hoa đào bước ra. Thậm chí là nhiều khi có những cái hoa nó mới ra và một trận tuyết nó quay trở lại, nó dập nát hết những cái đóa hoa đào đó. Và mình cảm thấy hơi lo, cảm thấy buồn là có thể năm nay là sẽ không có đào. Nhưng mà rất là hay, lại vài ngày sau đó nắng về trở lại, rồi nắng lại tiếp tục mời lên những cái đóa hoa đào khác. Và tôi đoán rằng, tôi tin rằng những cái hoa đào mà nó bắt đầu trổ hoa trong cái điều kiện nắng về, nó chính là cái sự tái sinh của hoa đào bị vùi dập trước mấy ngày đó. Và nhìn cho sâu sắc hơn thì tôi lại thấy rằng những cái đóa hoa đào này nó có mặt ở đây đó, nó còn là sự đóng góp của rất nhiều rác đã được bón vào cái gốc hoa đào. Những cái phân hữu cơ mà người ta bón vào gốc hoa đào đã làm nên hoa đào. Hoa đào có thể được làm bởi ánh nắng mặt trời, làm bởi mưa, làm bởi gió, làm bởi tuyết, nhưng hoa đào cũng có thể làm ra từ rác. Từ đó tôi tin rằng rác có thể chuyển thành hoa. Một con người đau khổ có thể trở thành một con người hạnh phúc. Tại vì tôi cũng đã từng bị tổn thương tâm lý và đã chữa lành được. Cho nên tôi mới tin rằng những người khác cũng có thể làm được điều đó. Tôi từ trong gian khổ bước ra, sống sót được, sống rất vững mạnh, sống rất là hạnh phúc. Thì tôi cũng tin rằng nếu mọi người biết cách quay về với chính mình, chăm sóc bản thân mình, nuôi dưỡng tâm hồn mình, hàm dưỡng đủ tâm hồn mình, vượt qua những giới hạn, những yếu kém, thì vẫn có thể nắm được hạnh phúc. Và điều đó chúng ta có thể làm được ngay từ bây giờ, mà không cần hứa hẹn, không cần phải chờ đợi thêm bất cứ điều kiện nào nữa. Vấn đề là chúng ta có muốn không? Muốn có hạnh phúc không? Muốn có hạnh phúc mà sao đi về hướng khác? Hạnh phúc là hướng này mà, hướng quay vào bên trong mà. Dĩ nhiên là bạn cũng cần phải nắm bắt một số điều kiện bên ngoài, nhưng hãy nhớ rằng những điều kiện bên ngoài chỉ giúp cho chúng ta có hạnh phúc tạm thời, trước khi chúng ta tìm được cái hạnh phúc ở bên trong. Mà khi có được hạnh phúc ở bên trong rồi, thì tự dưng chúng ta sẽ bớt nắm bắt những điều kiện ở bên ngoài, mà chúng ta chỉ muốn đem những điều kiện hạnh phúc mà mình có chia sẻ cho mọi người mà thôi. Và đó là điều chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Mỉm cười nhìn đóa hoa, lòng nghi ngờ tan vỡ. Hạnh phúc ở đây rồi. Ở đây không phải là ở Mỹ, ở cái nơi mà tôi tỉnh ngộ, ở cái nơi mà tôi được trở về với chính mình đầy đủ trọn vẹn nhất. Dù là tôi đang ngồi trong nhà, tôi đi bộ ở trên con đường râm mát, hay là tôi làm bất cứ việc gì đó, bất cứ giây phút nào tôi trở về với chính mình đủ, an trú đủ, buông xả nắm bắt những điều kiện không cần thiết, thôi lo lắng, thôi suy nghĩ, thôi mong cầu, thôi giận hờn, thôi chống đối, ở yên trong giây phút hiện tại, thưởng thức trọn vẹn, thì hạnh phúc có mặt. Dại khờ thì muôn thuở, từ trước giờ cứ tưởng hạnh phúc ở bên ngoài hoặc là ở nơi người ấy, cho nên cứ chờ điều kiện thuận lợi tới để hạnh phúc, cho nên cứ chờ người ấy tới để ban bố hạnh phúc, chờ người ấy làm cho mình vui, chờ người ấy chiều chuộng, chờ người ấy thực hiện theo những mong muốn của mình thì mình mới có hạnh phúc. Thì đó là sự dại khờ, tại vì người ấy không phải là một bậc thánh, người ấy không thể làm điều đó hoài mãi. Họ chỉ làm khi họ còn năng lượng, họ chỉ làm khi họ mới quen mình trong 2 năm đầu thôi, sau đó là không nói nữa. Không phải họ giả dối, mà tại vì họ bắt đầu sống thật. Sự thật, anh không phải là thánh. Hồi đó anh giả bộ, anh gạt em, anh nói với em anh là thánh, anh hứa với em rằng anh sẽ làm cho em có hạnh phúc suốt đời. Không ai làm được điều đó cả. Đừng gạt nhau nữa. Mỗi người phải tự làm cho mình có hạnh phúc trước. Người kia chỉ giúp đỡ thôi, người kia chỉ đóng vai trò yểm trợ thôi, vai phụ của cuộc đời mình. Mình mới là vai chính của cuộc đời mình. Và khi mình ý thức điều đó thì mình sẽ bớt chờ đợi, bớt hy vọng. Và bớt chờ đợi, bớt hy vọng cũng có nghĩa là bớt trách móc, bớt than phiền, bớt buộc tội. Và tôi dám chắc rằng khi quý vị bắt đầu hành thiền một cách nghiêm túc, có phẩm chất, an trú được trong giây phút hiện tại, thì đó chính là lúc quý vị vừa biết thương mình, vừa biết tự tạo hạnh phúc cho bản thân mình. Và đó cũng chính là lúc quý vị đã đem lại hạnh phúc cho những người thương của mình. Có nghĩa rằng bớt đòi hỏi nhau là đã đem tới hạnh phúc cho nhau rồi. Nhiều khi mình không cần làm cái gì cho người ấy hết, chỉ cần đừng có đòi hỏi người ấy nữa, đừng có than phiền, đừng có càm ràm nữa, là mình làm cho họ có hạnh phúc rồi. Mà làm sao mình làm được điều đó? Chỉ có trở về với chính mình, tìm lấy cái sự bình an, sự thư giãn, thoải mái trong tâm hồn thì mới có thể làm được. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.
Hạnh phúc luôn là niềm khao khát lớn nhất của con người. Tùy vào hiểu biết của mọi người qua từng xã hội và từng thời đại mà hạnh phúc được quan niệm một cách khác nhau. Không ít người cứ gặp phải xua rủi triền miên, nên họ quả quyết rằng trên đời này làm gì có hạnh phúc. Còn những người trẻ thì cứ mơ mộng hạnh phúc chắc ở cuối con đường mình đang đi. Và hàng bao lớp người đi gần hết kiếp nhân sinh này mà vẫn đuổi theo hạnh phúc như trò chơi cúp bắt. Có khi tóm được nó thì nó lại tan biến, có khi ngỡ mình tay trắng thì lại thấy nó hiện về. Mặc dù ai cũng mong muốn có hạnh phúc, nhưng khi được hỏi hạnh phúc là gì thì phần lớn đều rất lúng túng, định nghĩa một cách rất mơ hồ, hoặc mỉm cười trong mặc cảm. Chẳng phải ta cũng như bất kỳ người trẻ nào đã từng cảm thấy thật hạnh phúc khi nắm được mảnh bằng tốt nghiệp sau nhiều năm vật lộn với đèn sách. Nhưng thì liền sau đó ta lại than phiền rằng phải kiếm được việc làm có nhiều tiền, khiến bạn bè ai cũng nể phục thì mới thật sự là hạnh phúc. Rồi cái cảm giác hạnh phúc ấy không ở lại bao lâu. Ta lại nghĩ nếu không cưới được người mình yêu thì sao gọi là hạnh phúc. Và chưa được bao lâu, ta lại trông đứng trông ngồi có một đứa con, rồi thêm đứa nữa cho vui nhà vui cửa, đẹp lòng hai họ. Những ngày tháng hạnh phúc ấy cũng qua nhanh. Bây giờ ta lại ao ước được dọn ra riêng, được sở hữu một căn hộ đắt tiền thì mới gọi là hạnh phúc trọn vẹn. Và rồi ta lại bất an khi thấy bạn bè chạy chiếc xe đời mới, con của họ học những trường danh tiếng, chức vụ của họ được nhiều người ngưỡng mộ. Ta lo nếu không theo kịp thì hạnh phúc mình đang có cũng trở nên tầm thường, chẳng đáng vào đâu. Thế là ta cứ bỏ hình bắt bóng, đứng núi này trông núi nọ, rốt cuộc chẳng biết hạnh phúc là gì. Tuy ta cảm nhận được hạnh phúc chính là cảm giác sung sướng, dễ chịu, thoải mái khi mình đạt được những gì mình mong muốn, nhưng ta không lý giải được tại sao những cảm giác đấy đến rồi đi quá vội vàng. Ta mặc kệ, ta chẳng buồn nhìn lại. Ta cứ lao tới để nắm bắt những thứ mà ta đinh ninh rằng nếu không có nó thì ta không thể nào sống hạnh phúc được. Thật ngộ, ta không biết được cái gì ngay trong hiện tại có thể làm cho ta hạnh phúc, thì làm sao ta quả quyết những gì trong tương lai có thể làm cho ta hạnh phúc. Hạnh phúc có phải là vấn đề của hiện tại hay tương lai không? Hạnh phúc có cần hội đủ những điều kiện tối ưu cho nó không? Nói vậy thì những người không có nhiều điều kiện ấy thì họ không thể hạnh phúc sao? Thực ra những điều kiện của hạnh phúc vẫn luôn có mặt, chỉ có điều nó không hấp dẫn ta nữa mà thôi. Không phải vì nó mất đi tính hữu dụng, mà chỉ tại ta mau chóng nhàm chán, nhu cầu hưởng thụ của ta cứ thay đổi liên miên. Một phần do bản năng hưởng thụ quá lớn, một phần bị tác động bởi tâm thức xã hội. Đôi khi ta vất vả cả chục năm trời để mua cho bằng được một món đồ cao cấp sang trọng, chỉ vì ta lo sợ nếu không có nó thì đời sống của ta không được an toàn, hoặc chỉ vì muốn chứng tỏ cho mọi người biết mình là ai, chứ ta có hưởng thụ được bao nhiêu đâu. Mọi tranh đấu của ta chung quy cũng chỉ là để có càng nhiều càng tốt những tiện nghi vật chất và tiện nghi tinh thần, để thỏa mãn cảm xúc, phục vụ cho cái tôi ham thích hưởng thụ không biết dừng của mình. Nếu hạnh phúc chỉ là cảm xúc được thỏa mãn khi được hưởng thụ, thì ngay trong giây phút hiện tại này đây, ta cũng đang nắm trong tay vô số những điều kiện mà nhờ nó ta mới tồn tại một cách vững vàng. Vậy tại sao ta nói mình chưa hạnh phúc? Một đôi mắt sáng để nhìn thấy cảnh vật và những người thân yêu, một đôi chân khỏe mạnh có thể đi đến bất cứ nơi nào, một công việc ổn định vừa mang lại thu nhập kinh tế vừa giúp ta thể hiện được tài năng, một gia đình luôn chan chứa tình thương giúp ta có điểm tựa vững chắc, một vốn kiến thức đủ để ta mở rộng tầm nhìn ra thế giới bao la, một tấm lòng bao dung để ta có thể gần gũi và chấp nhận được rất nhiều người. Đó không phải là điều kiện của hạnh phúc thì là gì? Chỉ cần ta nhìn sâu một chút, ta sẽ thấy mình đang sở hữu nhiều lắm, nhiều hơn là mình tưởng. Đừng vì một vài điều chưa tội nguyện mà ta vội than trời trách đất rằng mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời. Vì vậy, kẻ khôn ngoan không cần chạy thục mạng về tương lai để tìm kiếm những thứ chỉ đem tới những cảm xúc nhất thời, mà sẽ dành thời gian và năng lượng để khơi dậy và giữ gìn những giá trị hạnh phúc mình đang có. Không cần nhiều tiện nghi, chỉ cần sống một cách an vui là ta đã có hạnh phúc rồi. Mà ngay khi đời sống chưa mấy ổn định thì ta vẫn có thể hạnh phúc, vì thấy mình còn may mắn giữ được thân mạng này, Hãy nhìn một người đang nằm hấp hối trong bệnh viện, một người đang cố ngôi lên từ trận động đất, một người vừa suýt mất đi người thân trong gang tấc, thì ta sẽ biết hạnh phúc là thế nào. Hạnh phúc của họ rất đổi bình thường. Đôi khi chỉ là một hơi thở, một nắm cơm hay một cái nhìn nhau lần cuối. Cho nên không có thứ hạnh phúc nào đặc biệt ở tương lai đâu. Ta đừng mất công tìm kiếm. Có chăng cũng chỉ là những trạng thái cảm xúc khác nhau mà thôi. Mà cảm xúc thì chỉ có ghiền chứ có bao giờ đủ. Khi hay tin người thân đang bị kẹt trong cơn bão tuyết, thì tuy đang nằm trong nệm ấm chăn êm, ta cũng không tài nào hạnh phúc được. Ta không cần cái cảm giác sung sướng đó. Chỉ cần có mặt kịp thời để cứu giúp người thân, thì dù có trải qua cái cảm giác lạnh thấu xương trong bão tuyết, ta cũng thấy hài lòng. Cũng vậy, một bà mẹ làm việc quần quật suốt ngày để kiếm tiền lo cho con ăn học thành tài, tuy phải chấp nhận sự mệt nhọc thể xác, nhưng bà cảm thấy thật hạnh phúc vì đã làm tròn tâm nguyện. Một người hoạt động chính trị tuy bị khảo tra rất đau đớn, nhưng họ vẫn thấy tự hào vui sướng vì đã đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Như vậy, hạnh phúc không chỉ là những cảm xúc dễ chịu. Đôi khi ta phải hy sinh những cảm xúc ấy để đổi lấy thứ hạnh phúc sâu sắc hơn. Đó là thỏa mãn ý chí. Mặc dù thỏa mãn ý chí vẫn còn đứng trên nền tảng phục vụ cái tôi, thực hiện cho bằng được điều mình muốn làm, nhưng đó là sự hưởng thụ rất tinh tế và phải để tâm sâu sắc lắm mới nhận ra. Bởi nó vượt qua những đòi hỏi tầm thường của thói quen, dốc hết bản năng sinh tồn để chịu đựng, vận dụng tất cả những hiểu biết và kỹ năng luyện tập để xử lý, nên chắc chắn phẩm chất của nó bền vững hơn loại hạnh phúc chỉ đơn giản được tạo nên bằng cảm xúc. Vì bản chất của cảm xúc luôn biến đổi không ngừng theo tâm thức và sự chi phối của những đối tượng xung quanh. Nghĩa là hạnh phúc được thỏa mãn cảm xúc bị điều kiện hóa nhiều hơn hạnh phúc khi được thỏa mãn ý chí. Như vậy, khi gặp hoàn cảnh khó khăn, đối đầu với những cảm giác không mấy dễ chịu, ta đừng vội chống trả. Ta phải ý thức là mình đang thực hiện mục đích lớn lao hay cao cả, nên không thể đòi hỏi những tiện nghi hưởng thụ tầm thường được. Nhưng có khi mức khó khăn của hoàn cảnh lên tới đỉnh điểm, khiến cho cảm giác khó chịu biến thành khổ đau, thì ta cũng đừng vội bỏ chạy. Bởi chính cái khổ đau ấy sẽ làm cho ta ý thức được cái gì là hạnh phúc. Cũng như nếu từng bị đói, ta mới biết cái quý giá của thức ăn. Đã từng chịu cái giá rét của mùa đông, thì ta mới mong đợi nắng ấm về. Đã từng bị mất mát chia lìa, ta mới nâng niu từng giây phút đoàn tụ. Đã từng trải qua tai nạn thập tử nhất sinh, thì ta mới yêu thương quá đỗi cuộc đời này. Cho nên ta đừng sợ khổ đau, đừng chia cắt rạch ròi giữa hạnh phúc và khổ đau. Vì nếu không có khổ đau, thì ta sẽ không biết thế nào là hạnh phúc. Cũng như ngọc chỉ có trong đá, sen chỉ ở dưới bùn. Ngọc là sự kết tinh của sỏi đá, sen là sự kết tinh của bùn nhơ. Không thể nào tìm kiếm ngọc ở ngoài đá hay tìm kiếm sen ở ngoài bùn được. Vì thế, không có cái hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống, cũng không có cái thiên đường nào chỉ toàn là hạnh phúc. Bởi ý niệm hạnh phúc chỉ có khi con người biết cảm nhận khổ đau. Hạnh phúc không thể thiếu khổ đau. Và còn nơi nào tuyệt diệu hơn cõi đời này, vì nó có cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Hạnh phúc khi được sống chung với người mình yêu thương thường không còn nguyên vẹn sau đôi ba năm. Hạnh phúc mua được một căn nhà như ý thường không kéo dài quá đôi ba tháng. Hạnh phúc được thăng chức thường bị lãng quên ngay sau đôi ba tuần. Và hạnh phúc được khen ngợi thường tan thành mây khói, bay đi chỉ sau đôi ba tiếng. Rồi ta lại khát khao đi tìm và dễ dãi tin rằng một đối tượng nào đó trong tương lai sẽ mang lại hạnh phúc lâu bền hơn. Vậy đó, hạnh phúc của ta thật ngắn ngủi. Đôi khi ta mất rất nhiều thời gian và năng lực để tạo dựng, nhưng rồi nó cứ bỏ mặc ta mà đi một cách tàn nhẫn. Tại vì nó vốn ở ngoài ta. Ta đã vay mượn những điều kiện bên ngoài để nhồi nặng ra thành một thứ để ta hưởng thụ, nên ta không làm chủ được nó là phải. Ta biết, nhưng không thể nào làm khác hơn, vì ta không thể vượt qua nỗi bóng tối tham vọng của mình. Thật ra, hạnh phúc thỏa mãn cảm xúc hay hạnh phúc thỏa mãn ý chí đều xuất phát từ tâm của con người, chứ không phải do điều kiện bên ngoài. Nhưng vì thiếu hiểu biết nên ta cứ tưởng nếu không có cái này hay không có cái kia thì ta không thể hạnh phúc. Điều kiện bên ngoài cũng cần, nhưng ít thôi. Cái trạng thái tâm lý không muốn tìm kiếm thêm bất cứ cái gì để phục vụ cho mình và không cần phải loại trừ những gì mình cho là bất lợi mới chính là hạnh phúc chân thật. Nó bằng lòng và chấp nhận tất cả. Nó chân thật vì nó là thứ hạnh phúc được tạo ra từ sự bình an của chính lòng mình, chứ không vướng kẹt vào những hoàn cảnh bên ngoài. Chính vì thế mà người xưa hay nói, lạc phải đi liền với an, an lạc thì mới bền vững. Một người không có nhiều tiền, không có quyền lực, không được ai ngưỡng mộ, nhưng luôn sống trong thảnh thơi, lúc nào cũng có thể mỉm cười và tiếp xúc sâu sắc với những giá trị màu nhiệm trong thực tại, thì chẳng đáng kiếp sống sao? Tâm tham cầu và tâm chống đối thì ai cũng có. Có người trải qua vài biến động lớn lao trong đời thì những năng lượng ấy đột nhiên suy giảm. Nhưng phần lớn những ai nắm được hạnh phúc chân thật đều phải luyện tập chuyển hóa từng ngày những thói quen lâu đời ấy. Thực ra, những mong cầu hay chống đối cũng chỉ là những phản ứng phục vụ cho cái tôi dại khờ xưa nay của ta thôi. Chỉ cần ta nhận ra bản chất chân thật của mình, luôn sống trong tỉnh thức để biết rõ mình đang làm gì và với thái độ nào. Tập buông bỏ dần những tham cầu và chống đối không cần thiết để cái tôi bé nhỏ này được tan chảy vào vũ trụ, để nó vận hành đồng điệu với mọi người và vạn vật, thì tự nhiên hạnh phúc chúng ta sẽ rộng mở đến vô cùng. Vậy nên, tâm ta như thế nào, ta sẽ cảm nhận hạnh phúc như thế ấy. Bởi hạnh phúc vốn có sẵn trong ta, ở đây và ngay bây giờ. Mỉm cười nhìn đóa hoa, lòng nghi ngờ tan vỡ. Hạnh phúc ở đây rồi, dại khờ tìm muôn thuở.
Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quyết kiếm thế đầu lòng. Không đi đâu nữa, có chi để làm, hồng buông thả. Hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên chứt hết âu lo, thông dòng khi bước thân thời lúc làm, lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên những thế đau lo, không đi đâu nữa, có chi để làm, hồng buông thả sống không vội vàng. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên những thế đau lo, thông dòng khi bước thành thời lúc làm, lòng thanh thản sống trong nhẹ nhàng. Thông dòng khi bước thành thời lúc làm, lòng thanh thản.